Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 30 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 10, cầu cho thế giới lao động, để cho các quyền lợi của mọi công nhân được đảm bảo, tôn trọng, và cho những người thất nghiệp có khả thể góp phần xây dựng công ích. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng để cho lòng nhiệt thành mà năm thánh lòng thương xót gợi lên bị tan loãng và quên lãng. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng 9 dành cho 60 tham dự viên đại hội vừa kết thúc của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Rino Fisichella. Hội đồng này là cơ quan phối hợp việc tổ chức và cử hành năm thánh lòng thương xót. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến thành quả của năm thánh như một thời điểm hồng phúc mà toàn giáo hội đã trải qua với lòng tin nhiệt thành và tinh thần nồng nhiệt. Ngài nói, chúng ta không thể để cho lòng hăng say ấy bị tan loãng hoặc lãng quên. Dân Chúa đã cảm thấy mạnh mẽ hồng ân lòng thương xót và đã sống năm thánh qua việc đặc biệt tái khám phá bí tích hòa giải, như là nơi ưu tiên để cảm nghiệm lòng từ nhân, sự dịu dàng của Thiên Chúa, cũng như sự tha thứ vô biên của Chúa. Vì thế, giáo hội có trách nhiệm lớn, phải không ngừng tiếp tục là dụng cụ của lòng thương xót. Nhờ đó, chúng ta có thể dễ dàng cảm thấy sự đón nhận tin mừng, được nhận thức và sống như một biến cố cứu độ và có thể mang lại một ý nghĩa trọn vẹn và chung kết cho đời sống cá nhân và xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, việc loan báo lòng thương xót trở nên cụ thể và hữu hình qua lối sống của các tín hữu, sống dưới ánh sáng của nhiều công việc từ bi bác ái. Việc loan báo ấy là điều nòng cốt thuộc về sự dấn thân của mỗi người loan báo tin mừng. Họ đích thân khám phá ơn gọi làm tông đồ do lòng thương xót đã dành cho họ.
Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin chống lại nguy cơ đóng khung các tín hữu Kitô trong các làng mạc của họ tại vùng bình nguyên Ninive bên Iraq. Tuyên bố với giới báo chí hôm 28 tháng 9 vừa qua bên lề hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma về chiến dịch lạc quyên giúp xây 13.000 cơ sở và gia cư của các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive. Đức Hồng y Parolin nói, chúng tôi ủng hộ hoàn toàn phong trào trở về của các tín hữu Kitô tại vùng bình nguyên Ninive, và chúng tôi hy vọng cả các tín hữu Kitô cũng có thể cộng tác và trợ giúp xã hội Iraq phục hồi và sống chung với nhau. Về nguy cơ tập trung các tín hữu Kitô thành những ghetto trong các làng mạc của họ tại vùng bình nguyên Ninive, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói thật rõ ràng rằng, một trong những điểm chúng tôi nhấn mạnh là các tín hữu Kitô không bao giờ được trở thành một thiểu số được bảo vệ ở Trung Đông và Iraq. Họ phải được hưởng tất cả các quyền lợi như mọi công dân khác. Điều hợp lý là họ trở về gia cư của họ, nhưng cần phải vượt thắng chướng ngại vừa nói. Đức Hồng y Parolin ám chỉ tới cuộc trưng cầu dân ý mới đây về sự độc lập của miền Kurdistan khỏi Iraq, và cho biết, Tòa Thánh theo dõi những biến cố của Iraq với tất cả sự quan tâm. Chúng tôi lấy làm tiếc vì những căng thẳng hiện nay, vì chúng không góp phần kiến tạo những điều kiện hòa bình và hòa giải mà đất nước Iraq đang cần.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 vào năm tới là Sự thật sẽ giải thoát các con, những tin tức giả dối và nền thông tin hòa bình. Ngày Thế giới này sẽ được cử hành vào Chủ nhật 13 tháng 5 năm tới 2018. Những tin tức giả dối là những tin vô căn cứ, góp phần tạo nên và nuôi dưỡng thái độ cực đoan trong dư luận quần chúng. Đây là một sự chủ ý xuyên tạc các sự kiện, có thể ảnh hưởng tới thái độ của cá nhân và cộng đoàn. các công ty về mạng xã hội và các tổ chức cũng như các giới chính trị bắt đầu quan tâm và đối phó với hiện tượng này. Cả giáo hội cũng muốn góp phần đề nghị suy tư về những nguyên nhân, lý lẽ và hậu quả những tin tức xuyên tạc phổ biến qua các phương tiện truyền thông và giúp thăng tiến một nền thông tin chuyên nghiệp, luôn tìm kiếm chân lý. Đó là một nền thông tin hòa bình, thăng tiến sự cảm thông giữa con người với nhau. Ngày Thế giới truyền thông xã hội được Công đồng Chung Vatican II ấn định trong văn kiện Inter Mirifica công bố năm 1963. Sứ điệp nhân ngày này vẫn được các vị giáo hoàng cho công bố vào ngày 24 tháng Giêng mỗi năm, lễ kính Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả.
Yangon, Đức Hồng y Jacques Lebor, Tổng giám mục giáo phận Yangon, cảnh giác đừng có những mong đợi không đúng nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar vào cuối tháng 11 tới đây. Tuyên bố hôm 28 tháng 9 vừa qua với hãng thông tin công giáo Á Châu UCAN, Đức Hồng y Bo nói, nếu người ta cho rằng trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Myanmar, vấn đề những người Rohingya sẽ được đặt lên hàng đầu, thì đó là một bối cảnh không đúng. Đức Giáo Hoàng muốn góp phần một cách bao quát cho hòa bình và hòa giải tại một trong những nước Á Châu có nhiều xung đột nhất. Đức Hồng Y Bo nhắc đến chủ đề cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Myanmar là tình thương và hòa bình, tình thương giữa các nhóm chủng tộc, giữa các tín hữu, giữa các Phật tử chiếm đa số và các tôn giáo khác. Tình thương có nghĩa là chấm dứt cuộc nội chiến từ thập niên qua vẫn còn hoành hành tại miền Bắc nước này. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Myanmar, cũng gọi là Miến Điện, từ ngày 27 đến 30 tháng 11 tới đây, trước khi sang thăm Bangladesh. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Jacques Lebor nói, Đức Giáo Hoàng ý thức về thực tại chính trị tại Myanmar, và đó là điều mà Ngài không can thiệp vào. Phê bình quân đội và chính phủ tại đây có thể mang tới những hậu quả ngược lại. Chúng tôi không thể để Đức Giáo Hoàng đưa ra những lời bình luận, rồi biến giáo hội thành phe đối lập với quân đội, với chính phủ và với các Phật tử. Đức Giáo Hoàng sẽ nói chung về các vấn đề của Myanmar một cách có thể được chính phủ và quân đội chấp nhận được.
Như một ví dụ về những thực tại phức tạp của Myanmar, Đức Hồng Y Bo nhắc đến tương quan giữa chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi và quân đội và nói, chúng tôi có hai nhóm song song. Hiến pháp Myanmar bảo đảm cho quân đội quyền điều khiển các bộ nội vụ, quốc phòng và bảo vệ biên giới. Dư luận quốc tế gần đây phê bình chính phủ Myanmar và bà Aung San Suu Kyi về việc ngược đãi những người Rohingya. Cả lời tuyên bố ứng khẩu của Đức Giáo Hoàng Francisco về vấn đề này đã tạo nên sự phản đối mạnh mẽ của các Phật tử và một phần dư luận quần chúng tại Myanmar, khiến cho dự án viếng thăm của ngài tại đây trở nên khó khăn hơn. Từ khi được độc lập hồi năm 1948 đến nay, Myanmar luôn ở trong tình trạng nội chiến giữa quân đội và sáu sắc tộc thiểu số tại nước này. Đức Hồng Y Jacques Lebor hơn một lần đã bênh vực bà Aung San Suu Kyi trước dư luận thế giới, xét vì quân đội vẫn còn nắm nhiều quyền bính tại Myanmar.
Vaxava, trong niên học mới bắt đầu, giáo hội công giáo tại Ba Lan có 543 chủng sinh mới và 222 ứng sinh bắt đầu chương trình đào tạo để trở thành linh mục trong các dòng tu. Con số trên đây do Hội đồng Giám mục Ba Lan công bố hôm 27 tháng 9 vừa qua, trả lời cho câu hỏi của hãng tin công giáo Đức KNA, và kể như không có thay đổi so với con số chủng sinh và tu sinh linh mục trong năm ngoái. Tổng cộng trên toàn nước Ba Lan hiện có khoảng 3.000 đại chủng sinh, và đây là con số cao nhất so với các nước khác ở Âu Châu. Năm 2005, số tân ứng sinh tại Ba Lan theo học để trở thành linh mục đạt tới mức kỷ lục là 1.145 người.
Bắc Kinh, Đức Giám mục Matthew Hồ Hiền Đức, Giám mục Giáo phận Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã qua đời ngày 24 tháng 9 vừa qua, thọ 83 tuổi, và được an táng hôm qua 27 tháng 9 tại nhà thờ Giang Bắc. Đức cha Hồ Hiền Đức sinh năm 1934, theo học tại Chủng viện Ninh Ba và Thượng Hải, và bị nhà nước Trung Quốc kết án 7 năm lao động khổ sai, từ năm 1958 đến 1965. Năm 1978, thầy Hồ Hiền Đức được trả tự do nhưng tiếp tục làm việc như nông dân cho đến năm 1984 mới được đi học tại Đại chủng viện miền ở Xà Sơn thuộc giáo phận Thượng Hải và năm sau được chịu chức linh mục rồi được cử đi làm việc mục vụ cách thành phố Ninh Ba 60 cây số về hướng Tây Bắc. Tháng 5 năm 2000, cha Hồ Hiền Đức được bổ nhiệm làm giám mục phó tại giáo phận Ninh Ba trước khi trở thành giám mục chính tòa tại đây vào năm 2004. Ngài được Tòa Thánh và Nhà nước Trung Quốc nhìn nhận là giám mục. Giáo phận này hầu như bị tiêu diệt dưới thời cách mạng văn hóa, nhưng Đức cha Hồ Hiền Đức đã tái thiết lại giáo phận với tất cả nghị lực. Hiện nay, giáo phận này có 23.000 tín hữu với 26 linh mục và 30 nữ tu.
Nairobi, Hội đồng giám mục Kenya kêu gọi các đảng đối lập hãy đồng ý đối thoại để bảo đảm một cuộc bầu cử tổng thống tự do và trong sạch vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Tòa án tối cao ở Kenya bên Phi Châu đã hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 8 tháng 8 năm nay vì có những điều không hợp luật. Trong cuộc bầu cử đó, tổng thống mãn nhiệm Uhuru Kenyatta đã được nhiều phiếu nhất. Ủy ban tuyển cử và biên giới đã mời các phe liên hệ đối thoại và các giám mục Kenya cũng mời gọi các chính trị gia theo chiều hướng này trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 9 vừa qua để ngăn chặn các cuộc xung đột và bạo lực. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết: "Chúng tôi đã cứu xét bối cảnh hiện nay và kết luận rằng nếu chúng ta không đối thoại và cùng nhau trao đổi lý lẽ cũng như thỏa thuận về những biện pháp chung trên toàn quốc để có sự cai quản hữu hiệu thì sẽ có nguy cơ sa vào cuộc xung đột toàn diện và làm sụp đổ nền kinh tế. Đó là điều cần phải tránh với bất cứ giá nào." Các giám mục cũng kêu gọi Tổng thống Kenyatta giữ vai trò biểu tượng sự thống nhất và đoàn kết quốc gia, đồng thời chứng tỏ sự lãnh đạo cần thiết. Sau cùng, các giám mục khẳng định rằng, "Chúng tôi kêu gọi mọi người dân Kenya và những người thiện chí hãy bình tĩnh và tránh tham gia những cuộc biểu tình bạo động, những diễn văn oán hận và đe dọa có thể gia tăng căng thẳng quanh cuộc bầu cử." Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách ngôn sứ Ezekiel: "Các ngươi lại nói đường lối của Chúa không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết."
Cho tới thời ngôn sứ Ezekiel, tức thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, dân Do Thái đã không có quan niệm rõ ràng về tinh thần trách nhiệm cá nhân. Tất cả đều được nhìn trong lăng kính cộng đoàn là dân được tuyển chọn. Trong chương 18, ngôn sứ Ezekiel sửa sai quan niệm cổ điển này và mạnh mẽ khẳng định quyền tự do và trách nhiệm của từng người đối với cuộc sống hay cái chết của chính mình trên mọi bình diện, cá nhân, gia đình và cộng đoàn xã hội. Như viết trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Mọi loài thụ tạo đều diễn tả quyền năng của Thiên Chúa và mang dấu tích của Ngài. Nhưng chỉ có con người là được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Con người mang trong mình chính hơi thở thiên linh của Thiên Chúa là linh hồn. Vì thế, nó là một bản vị có lý trí, tự do và quyền tự do quyết định. Do đó con người có trách nhiệm đối với Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên nó, đối với chính bản thân nó và đối với mọi loài thụ tạo khác sống chung quanh. Nếu Thiên Chúa mời gọi con người nên toàn thiện như Ngài, nghĩa là cố gắng duy trì tinh tuyền, nguyên vẹn, hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc đời mình mà con người không lắng nghe và thực thi lời mời ấy, trái lại còn cố ý sống bê tha tội lỗi, buông thả và vì thế hủy hoại đời mình, tàn phá mọi chiều kích tâm sinh vật thể lý trong cuộc sống của mình, thì chắc chắn đó không phải là lỗi của Thiên Chúa. Và con người lại càng không có lý do để tố cáo Thiên Chúa là bất công đối với nó. Lý trí, linh hồn, khả năng tự do quyết định và lựa chọn khiến cho con người nắm vận mệnh của mình trong tay và không thể đổ lỗi cho ai khác khi vì các sai trái của mình, con người đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Khả thể hiểu biết và tự do quyết định ấy, Thiên Chúa đã ban cho từng người khi họ chào đời và Ngài không bao giờ lấy lại. Chính quyền tự do quyết định ấy có thể khiến cho con người bỏ cuộc sống ngay lành, liêm chính, thánh thiện để sống bất chính, tội lỗi và gian tham ác độc và phải đi đến chỗ chết. Nhưng Thiên Chúa cũng cho con người có khả năng thay đổi cuộc sống tội lỗi gian ác, bỏ con đường tà vậy để đi theo con đường công chính, đạo đức, thánh thiện. Nghĩa là tất cả tùy thuộc nơi thiện chí và ý muốn của con người. Nhưng rất tiếc, tâm trí của con người đã hư hỏng, đến độ nó hay quên đi trách nhiệm của mình và thường đổ lỗi cho Thiên Chúa và cho người khác. Có biết bao nhiêu thí dụ điển hình trong cuộc sống thường ngày? Chẳng hạn, một thanh niên giao du với bạn bè xấu, rượu chè, nghiện ngập ma túy, chơi bời thâu đêm suốt sáng, lái xe tông vào cột đèn hay cây bên đường hoặc rơi xuống sông mà chết. Đến lễ an táng, bà con bạn bè người thân và có khi cả cha xứ nữa an ủi một câu theo công thức xã giao, vô trách nhiệm và lãng nhách. Thôi, ông bà đừng buồn, Chúa đã định cho cháu nó chết như vậy đấy. Nó say rượu, say ma túy, đầu óc mệt mỏi, không còn sáng suốt và không tự chủ được nữa nên đâm xe vào cây, vào tường, vào cột đèn hay rơi xuống sông mà chết, chứ Chúa nào định cho nó chết lãng xẹt như thế. Điều duy nhất Chúa muốn là nó phải biết sống khôn ngoan, biết lo lắng học hành, có công ăn việc làm, nên thân nên người, biết giúp đỡ lo lắng cho cha mẹ, người thân, sống khỏe mạnh hạnh phúc và ích lợi cho đời, cho người, góp phần xây dựng xã hội công bằng thịnh vượng. Mà giả nó có còn đầu óc, biết nghĩ và còn khôn, thì quyết định ngủ lại đâu đó hay xin người khác chở hộ về nhà, chắc đã không phải chết và tránh cho cha mẹ, bạn bè, người thân khỏi phải khổ lụy vì mình. Nhưng không, thế mà chúng ta kể cả cha xứ còn dám đổ tội cho Chúa như vậy là chúng ta phạm tội vu khống cho Thiên Chúa và chúng ta vô trách nhiệm. Có cần phải đi đâu xa, chuyện xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta và quanh chúng ta đấy. Trong cuộc sống luân lý đạo đức, trong cuộc sống tinh thần thiêng liêng cũng vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mỗi người hãy tự học biết, hay ít ra hãy biết lắng nghe các lời khuyên bảo chí lý của các bậc sinh thành, những người thân yêu, những người khôn ngoan và bạn bè tốt, để cho cuộc sống của mình đừng trở thành cuộc sống của một kẻ tà vậy, gian ngoa ác độc, vô luân thường đạo lý, vô trách nhiệm, và nhất là đừng bao giờ vu khống đổ tội cho Thiên Chúa. Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, ngay thẳng và thương xót. Ngài chỉ mời gọi và khích lệ, nhưng luôn luôn tôn trọng sự tự do và quyền quyết định của từng người. Muốn sống công chính ngay lành thánh thiện hay tội lỗi gian tham ác độc để phải chết đời đời, điều đó tùy thuộc việc quyết định lựa chọn của từng người trong chúng ta.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 26 tháng 9 vừa qua, một phóng sự do hãng thông tấn AFP của Pháp thực hiện đã nêu rõ tầm mức ảnh hưởng lợi hại của các công ty kỹ thuật lớn mạnh như Facebook, Google, Apple và Amazon. Các công ty này thường được gọi là nhóm GAFA, là những cơ cấu cực lớn mạnh. Apple có thực lực chứng khoán lên tới gần 800 tỷ đô la. Alphabet, nhà mẹ của mạng Google, có khoảng gần 650 tỷ. Trên 2 tỷ người trên toàn thế giới dùng tài khoản Facebook của riêng mình mỗi tháng. Mạng tìm kiếm của Google chiếm khoảng 90% toàn bộ các hoạt động nghiên cứu trên Internet, và cùng với mạng Facebook nắm giữ 3/4 thị trường quảng cáo của hệ thống Internet ở Hoa Kỳ. Amazon, chuyên đảm nhận các dịch vụ thương mại trực tuyến, đang bị kết tội giết chết hệ thống tiểu thương, và các công ty trong nhóm GAFA hiện đang bị thẩm quyền chính trị kinh tế thế giới nhắm làm tiêu đích điều tra trong mục tiêu giới hạn quyền lực ngày càng lớn mạnh của nhóm này. Gần đây nhất là quyết định của một số quốc gia châu Âu phạt Google vì đã lạm dụng lợi thế của mình để âm mưu giành độc quyền thị trường. Còn tại Hoa Kỳ, cũng đã có nhiều tiếng nói đến từ nhiều giới khác nhau phê bình ảnh hưởng ngày càng sâu đậm hơn của các công ty thuộc nhóm GAFA. Theo kết quả của cuộc thăm dò ý kiến tựa đề, có phải Amazon, Google và Facebook đã quá lớn mạnh? Đăng trên Nhật báo Hoa Kỳ hôm nay, USA Today, số ra ngày thứ Hai, 25 tháng 9, 76% số người Mỹ được hỏi ý kiến đã cho biết là theo họ, các công ty kỹ nghệ này có ảnh hưởng quá lớn trong đời sống thường nhật của họ. Trong số những người nghĩ như thế, có 52% cho rằng ảnh hưởng này không phải là điều tốt. Ông Barry Lin, Giám đốc Học viện Thị trường Mở Ngõ, nhận định rằng các công ty GAFA có quyền lực rộng lớn hơn mọi quyền lực hiện hữu cho tới ngày nay, và điều này làm cho chúng tôi hết sức lo âu. Tổ chức New Center, trung tâm mới được một số nhân vật chính trị tả và hữu phái thành lập gần đây, cũng theo dõi các diễn biến liên quan đến ảnh hưởng của các công ty này. Ông Bill Gaston, cựu cố vấn của nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và là người đồng sáng lập New Center, nhận định, các nhóm kỹ thuật này có những phương tiện hầu như vô giới hạn, có thể chi phối và lèo lái nhiều lĩnh vực xã hội, chính trị và thương mại. Điều này có thể gây hại cho nền dân chủ thế giới. Hiện nay, Facebook là tổ chức đang bị nhắm đến nhiều nhất tại Hoa Kỳ, vì trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, đã có nhiều tài khoản Facebook mở từ Nga đã thuê bao quảng cáo rộng lớn trên mạng này với nội dung có thể biến đổi kết quả cuộc bầu cử. Mark Zuckerberg, Tổng Giám đốc Facebook, cam kết sẽ chuyển nội dung cho thẩm quyền điều tra Hoa Kỳ. Tờ New York Thời báo cho rằng Facebook giống như con quái vật Frankenstein đã vượt ra ngoài quyền kiểm soát của người tạo ra nó.
Nhưng nói về ảnh hưởng của các mạng Internet cũng có nhiều điều tốt. Chẳng hạn như trong tuần qua, mạng Facebook đã tung hình ảnh một đám cưới ở Tetuan bên Maroc với hoa trái trang hoàng rực rỡ, với bánh cưới và khách mời đông đảo. Trong đó, bên cạnh chú rể 27 tuổi là cô dâu bé bỏng mới có 13 tuổi. Rất nhiều thành viên mạng Facebook đã tỏ ra bất bình phản đối sự kiện này và đã buộc cảnh sát địa phương phải can thiệp lập tức. Đám cưới bị ngưng và khách mời bị buộc phải ra về. Bà mẹ cô dâu nói rằng đây chỉ là việc đính hôn, đám cưới sẽ cử hành khi nào cô dâu đủ 18 tuổi theo luật định, và cô dâu cũng đồng ý chứ không bị ép buộc. Nhưng luật Mudawana về gia đình tại Maroc được sửa đổi và chấp thuận hồi năm 2004, quyết định một thiếu nữ chỉ được kết hôn nếu đủ 18 tuổi, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt được thẩm phán cho phép. Đám cưới này vẫn bị giải tán, tuy rằng không có một ai bị truy tố hay bắt giam. Theo những thống kê mới nhất do Bộ Công lý nước này công bố, con số trẻ nữ bị tảo hôn ở đây lên tới 33.000 người mỗi năm.
Sang đến Ả Rập Saudi, chiều thứ Ba 26 tháng 9, các phương tiện truyền thông quốc gia đã loan tin quốc vương Salman ký sắc lệnh cho phép phụ nữ trong nước được lái xe hơi kể từ tháng 6 tới đây. Ả Rập Saudi là quốc gia duy nhất trên toàn thế giới còn cấm phụ nữ lái xe. Đây có thể nói là chiến thắng lớn của phụ nữ nước này. Từ dạo thập niên 1990, nhiều phụ nữ Ả Rập Saudi đã thực hiện một loạt những hành động phản đối bằng cách công khai lái xe, có khi với chồng con ngồi bên cạnh, quay phim rồi đưa lên mạng để thách đố sự cấm đoán của chính quyền. Đã có một số phụ nữ trong số những người này bị bắt giam, bị nhạo báng, bị mất việc. Một trong những phụ nữ phản kháng nổi tiếng nhất là bà Manan En-Sharif đã phải ly hương. Cô Aziza Al-Joseph từng tham gia hai cuộc biểu tình phản kháng, tuyên bố là biết ơn vua Salman, nhưng đồng thời cũng ghi ơn tất cả các phụ nữ đã đấu tranh cho quyền lợi của họ. Cô tuyên bố sẽ thi lái xe ngay khi nào có thể và muốn lấy bằng lái xe đầu tiên cấp cho một phụ nữ Ả Rập Saudi. Đã có nhiều phản ứng quốc tế thuận lợi trước tin phụ nữ Ả Rập Saudi được quyền lái xe. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định rằng đây là một bước tiến vĩ đại. Vua Salman và nhất là Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman biết rất rõ tai tiếng về việc cấm phụ nữ lái xe đem lại cho hình ảnh đất nước Ả Rập Saudi, khiến quốc gia này trở thành biểu tượng cho sự đàn áp bảo thủ, nên đang nỗ lực tìm cách cải tiến. Tuần trước đây, lần đầu tiên trong lịch sử Ả Rập Saudi, phụ nữ đã được phép vào sân vận động xem các cuộc biểu diễn tranh tài thể thao thể dục. Tuy nhiên, các quan sân viên quốc gia và quốc tế kêu gọi thận trọng, cần phải chú ý xem xét phản ứng của các giới Hồi giáo bảo thủ quá khích. Mới đây, một trong số những người này đã tuyên bố rằng phụ nữ không thể lái xe bởi vì não bộ của họ nhỏ bớt đi mỗi lần họ đi mua sắm. Và để trả lời ông này, chính quyền Ả Rập Saudi đã cấm ông không được thuyết giảng ở nơi công cộng. Hôm sau đó, 27 tháng 9, Hội đồng các đại giáo trưởng Ulema Hồi giáo tại Ả Rập Saudi đã lên tiếng ủng hộ quyết định của vua Salman cho phép các phụ nữ nước này được lái xe. Trong một sứ điệp ngắn đăng trên mạng Twitter, hội đồng này viết, cho phép phụ nữ lái xe là điều hợp lý. Xin Thiên Chúa gìn giữ người phục vụ các nơi thánh và bảo vệ dân nước dưới ánh sáng luật Sharia Hồi giáo.
Ngày 27 tháng 9 vừa qua, báo chí Âu Châu đã đăng một tin cảm động đến từ Argentina. Theo đó, cụ ông Oscar, 84 tuổi, đã khai chứng bệnh đau đầu giả mạo để được nhập viện điều trị chỉ vì không muốn cô đơn trong ngày sinh nhật. Câu chuyện của cụ Oscar đã được nữ y tá Giselle Rack kể lại trên mạng Facebook và đã gây thương cảm xúc động mạnh. Cụ ông Oscar sinh ngày 21 tháng 9. Chiều tối ngày 20 trước đó, cụ đến nhà thương Buenos Aires than là bị đau đầu kinh khủng và được bệnh viện cho nhập viện điều trị. Cụ Oscar quá vợ từ 4 năm nay, không có con cái hay họ hàng thân quyến. Nhưng rồi cô y tá Giselle đã khám phá ra rằng đây là một lời nói dối. Cụ không hề bị đau đầu kinh khủng như đã khai bệnh, nhưng cụ chỉ sợ cảnh cô đơn một mình với bóng trong ngày sinh nhật thứ 84 của mình. Cô y tá Giselle viết, vâng, đúng như điều quý vị vừa đọc. Tôi cá chắc rằng quý vị đã nghe con tim mình nhói đau như đã xảy ra với tôi và với các đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi đã quyết định mua một chiếc bánh nhỏ, một ngọn nến đốt lên để mừng sinh nhật và để cụ nói lên ba lời ước nguyện. Đã dùng những chiếc bao tay cao su thổi lên thành những chiếc bong bóng lạ đời để chúc mừng cụ Oscar. Không bao giờ tôi quên được ánh mắt rưng rưng giọt lệ vui mừng của cụ Oscar lúc ấy. Và một trong những lời ước nguyện của cụ khi thổi ngọn nến sinh nhật là xin cho ngày này năm tới cũng được cử hành như thế. Tôi học được một bài học có giá trị đối với mọi người. Hãy đề cao những gì chúng ta đang có, chứ đừng chờ đợi đòi hỏi những gì chúng ta đang thiếu thốn. Nếu có ai đó đang chờ đợi, mong mỏi hay lo âu cho chúng ta, thì chúng ta hãy yêu thương và lo lắng săn sóc họ ngay từ lúc này đây. Bởi vì chúng ta đang là triệu phú và chúng ta không biết tới điều đó. Chúc mừng sinh nhật của Oscar nhé! Hoàn cảnh đơn côi của cụ Oscar cũng giống như hoàn cảnh của bao nhiêu người già lão ngày nay trên toàn trái đất. Ở Italia hiện nay, vì công ăn việc làm, rất nhiều người trẻ đã phải rời xa gia đình, quê hương, ra nước ngoài làm việc. Mặt khác, các gia đình Tây Âu ngày nay cũng chỉ có một hay hai người con. Vì thế, các bậc cha mẹ thường phải sống cảnh đơn côi, tuy còn được liên lạc và nhìn thấy con cái qua các hệ thống điện thoại tân tiến hay mạng xã hội. Sự cô đơn của người già ở các xã hội Tây Âu đang trở thành một vấn đề khó giải quyết đối với chính quyền các nước hiện nay.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho thế giới lao động để cho các quyền lợi của mọi công nhân được bảo đảm, tôn trọng và cho những người thất nghiệp có khả thể góp phần xây dựng công ích. Kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính bùng nổ trên thế giới, hồi năm 2008 cho tới nay, cảnh thất nghiệp đã gia tăng vùn vụt khiến cho cuộc sống của hàng trăm triệu gia đình phải chao đảo. Nó đã khiến cho hàng chục ngàn hãng xưởng bị bắt buộc đóng cửa vì vỡ nợ, không có tiền trả lương cho công nhân, và khiến cho nhiều giám đốc doanh thương tự tử vì tuyệt vọng. Tại các nước Âu Châu, số người thất nghiệp, nhất là giới trẻ, có khi lên tới hơn 40%, như trường hợp của Tây Ban Nha, Hy Lạp. Italia có số thất nghiệp gần 40%. Chỉ có Đức tương đối ổn định nhất, nhưng cũng có tới gần 20% thất nghiệp. Tuy nhiên, từ vài năm qua, tình hình kinh tế tài chính đã được cải tiến, và số thất nghiệp đang giảm dần. Theo tài liệu do Ủy ban Âu Châu công bố ngày 17 tháng 7 năm 2017 về công ăn việc làm và các phát triển xã hội, số người trẻ thất nghiệp trong lứa tuổi từ 15 tới 24 tại 28 quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu là 11,5%. Italia xem ra tệ nhất vì có tới 19,9% người trẻ thuộc lứa tuổi này không có công ăn việc làm. Hồi năm 2013, số người trẻ Italia thất nghiệp lên tới 22,2%. Trước cuộc khủng hoảng hồi năm 2006, số người trẻ Italia thất nghiệp là 16,8%. 13 trên tổng số 28 nước Âu Châu hiện nay có số thất nghiệp dưới 10%, đứng đầu là Hà Lan 4,6%, Luxembourg 5,4%, Thụy Điển 6,5% và Đức 6,6%. Trong khi Tây Ban Nha vẫn còn có số người thất nghiệp là 19,6% và Hy Lạp 23,6%. Báo chí tại Pháp ngày 21 tháng 9 vừa qua cho biết, sự tăng trưởng kinh tế trên thế giới hiện đang được củng cố. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE đã công bố các dự báo tạm thời, theo đó kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trở lại, nhất là ở khu vực đồng euro. Tổ chức dự tính tổng sản lượng toàn cầu sẽ đạt 3,5% cho năm 2017 này, 3,7% cho năm 2018, so với con số 3,1% của năm 2016. Sản xuất công nghiệp tiêu dùng của các gia đình và chi tiêu cho đầu tư đều tăng trở lại từ quý 2 năm 2016. Kèm theo đó, các trao đổi thương mại cũng gia tăng, cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang được cải thiện. Đặc biệt, sự tăng trưởng của các quốc gia trong khu vực đồng euro trong quý 1 năm 2017 đã vượt mức mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 7 năm 2017 giảm xuống còn 9,1%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tính từ năm 2009. Việc tiêu dùng tăng trưởng mạnh hơn dự báo, đầu tư của các doanh nghiệp và xuất cảng cũng gia tăng trở lại. Tổ chức OCDE dự báo tỷ lệ tăng trưởng của Đức sẽ đạt 2,2%, Pháp đạt 1,7%, Anh Quốc 1,6%. Tăng trưởng của Hoa Kỳ cũng được dự báo là đạt 2,1% cho năm nay. Nhưng theo báo Lexico, các nước có nền kinh tế mới nổi lên thực sự gây ngạc nhiên. Kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh, đạt tới 6,8% nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhưng sẽ giảm nhẹ trong năm 2018, còn 6,6% vì Bắc Kinh giảm nhẹ các biện pháp hồi phục kinh tế và giảm các nỗ lực ổn định nợ của các doanh nghiệp. Còn tại Nga, giá dầu lửa sẽ tăng cho phép nước này thoát khỏi việc suy thoái. Trong khi đó, nền kinh tế Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng do việc cải cách thuế khóa. Tổ chức OCDE chỉ dự báo mức tăng trưởng 6,7% cho Ấn Độ thay vì tỷ lệ 7,3% như đã từng dự báo. Từ ngàn xưa cho tới nay, dưới bất cứ thể chế nào và ở bất cứ đâu trên thế giới, vấn đề lao động và công ăn việc làm là một thước đo cụ thể hữu hiệu chứng minh cho khả năng của những người cầm quyền trị nước, cũng như tình trạng hùng mạnh và thịnh vượng của một xã hội. Một quốc gia chỉ thực sự cường thịnh khi mọi công dân của mình tới tuổi trưởng thành đều tìm được công ăn việc làm thích đáng, có đồng lương công bằng, với các quyền lao động được bảo đảm, kể cả việc bảo hiểm sức khỏe, nhà ở, trường học cho con cái họ và lương hưu trí. Cuộc sống của giới công nhân càng được bênh vực và bảo đảm bao nhiêu, thì xã hội càng ổn định, thịnh vượng và người dân càng hạnh phúc bấy nhiêu. Trong tháng 10 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn cầu, chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới lao động, để cho các quyền lợi của mọi công nhân được bảo đảm, tôn trọng, và cho những người thất nghiệp tìm ra công ăn việc làm, để có khả thể góp phần xây dựng công ích.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Chúa Luôn Còn Mãi do Diệu Huyền trình bày, nhạc và lời của Francisco.
ruộng dâu đã hóa biển xanh và sáng trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi. Em bước hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan, người không biết vội vàng và không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa tắt thời gian. Bên tôi đi khắp muôn đời, muôn đời. Người ở bên tôi không hề đơn cô. Ngàn ngàn năm xưa, khi màn đêm sông cõi hồng hoang và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng, người đi trước thời gian vẫn hằng hưu, không hướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung, không mà quên. Người không có cội nguồn, bởi là chính cội nguồn. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian. Không thể đơn
muôn đời, người ở bên tôi đi khắp muôn đời,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin chống lại nguy cơ đóng khung các tín hữu Kitô trong các làng mạc của họ tại vùng bình nguyên Ninive bên Iraq. Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 vào năm tới là Sự thật sẽ giải thoát các con, những tin tức giả dối và nền thông tin hòa bình. Yangon, Đức Hồng E. Jacques Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, cảnh giác đừng có những mong đợi không đúng nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar vào cuối tháng 11 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.